Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần, sáng thứ bảy và sáng chủ nhật cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư ở 408 947 7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta nói chuyện về DACA, D-A-C-A, chứ không phải DACA như Khánh Thi nghĩ tôi nói nha.
Khánh Thi nói là DACA, nhưng mà lúc hôm qua luật sư nói với Khánh Thi bảo chứ sắc sáng nào luật sư cũng đi lễ đấy, cái bắt đầu sáng nào cũng hát đáp kè xong cái nhớ đáp kè.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta ngày hôm nay tôi muốn nói thêm một chút xíu nữa về cái vấn đề này, là vì có quá nhiều câu hỏi và có quá nhiều cái sự lo ngại cho mấy 800.000 người hiện giờ đang sống ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng này. Cho nên tôi nghĩ thời gian để vào cái việc này nó rất là quan trọng. Thêm vào đó thì chúng ta biết được nhiều hơn. Chỉ có một điều là hôm qua Khánh Thi hỏi tôi một cái câu hỏi gì đó mà tôi nghĩ rằng là chắc phải có thêm vài tiếng đồng hồ để nói về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta mới hiểu được. Nhưng mà chúng ta, những người là công dân Hoa Kỳ hoặc là những người đã nói chuyện về cái vấn đề về hiến pháp Hoa Kỳ cũng đã hiểu một phần nào là hiến pháp Hoa Kỳ là như thế nào. Tôi sẽ nói tiếp sau khi mà trả lời với thính giả này nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ.
Mời chị.
Dạ, cho em xin hỏi bây giờ cái gì thì em có còn bảo lãnh được nữa không chị?
Vẫn còn bảo lãnh được nhé.
Làm chị luật sư. Vẫn còn bảo lãnh thưa luật sư. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là luật sư cho chăm xin hỏi cái vụ, ba ổng chăm muốn không ở đây có thể sanh 10 năm mà ổng muốn về đó. Mỗi 6 tháng phải chạy qua thì nhiều lúc ổng không có thích. Mình làm, nghe nói làm cái remit gì đó. Thì được bao lâu thì ổng sẽ qua lại á, thưa luật sư.
Ok, thứ nhất là câu trả lời là tất cả những cái diện bảo lãnh gia đình người thân không có gì thay đổi. Một người làm thường trú dân có thể đi ra khỏi nước Mỹ mày nhưng mà không có đi nhiều. Làm cái tờ giấy, làm cái cuốn sổ thông hành re-entry permit, nó không có thay đổi cái phương cách đi ra khỏi nước Mỹ này. Chỉ là cái cuốn sổ đó nó có hiệu lực 2 năm. Và nếu chúng ta đi nhiều như vậy thì ở cửa khẩu, ở hải quan, ở phi trường họ sẽ thắc mắc tại sao. Tôi không biết là ông cụ bao nhiêu tuổi và như thế nào mà tại sao đi về Việt Nam nhiều như vậy. Tùy theo từng trường hợp, cho nên cái việc đó có thể hỏi ở ngoài chương trình nhé. Cảm ơn chị.
Thưa cho xin hỏi cái nữa. Bây giờ ổng đang bảo lãnh vợ con của ổng, nhưng mà vợ con của ổng ở Việt Nam đang bảo lãnh vợ con á, con dưới 21 tuổi với là vợ, mà bây giờ ổng không muốn ở đây, ổng chỉ qua đây mỗi lần, ví dụ ổng qua đây 6 tháng, ổng qua đây 1 tuần 2 tuần xong ổng về bển 6 tháng ổng đi qua lại. Ví dụ bây giờ ổng đang làm giấy tờ bảo lãnh mà mình làm giấy remitter gì đó, thì ông về đông ở 1 năm 5 mấy rồi, thì khi vợ ông qua, thì có ảnh hưởng gì trong cái việc bảo lãnh, đang bảo lãnh không, thưa luật sư?
Rất là ảnh hưởng, sẽ có vấn đề nhé, cho nên nói chuyện với tôi trong giờ làm việc nhé. Cảm ơn chị, trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Có ảnh hưởng à?
Rất là ảnh hưởng.
Dạ, rồi Khánh Thi cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Nếu mà chị thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của chị đó, cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Hiến pháp của Hoa Kỳ cung cấp cho chúng ta 3 cái quyền đặc biệt. Chúng ta đây không phải là, chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ này biết được và có 3 cái chi nhánh đặc biệt để mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta biết rằng là những cái quyền mà chúng ta có được sẽ không bị vi phạm. Một cái chi nhánh chúng ta gọi đó là cái người làm luật, và đó là Quốc hội. Quốc hội thì chúng ta biết là có thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, thượng nghị viện, hạ nghị viện. Một chi nhánh là Executive, tức là bộ phận của nội các tổng thống. Và cái chi nhánh thứ ba đó là cái chi nhánh Executive Judicial. Judicial tức là chúng ta nói về những người quyết định về những cái việc nó xảy ra khi mà vi phạm hiến pháp hoặc là điều luật vi phạm, chúng ta gọi đó là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ hoặc là những tòa liên bang của Hoa Kỳ. Ok, và khi ba cái bộ phận này đứng lên làm việc thì chúng ta phải biết rằng là cái quyền của chúng ta đang được bảo vệ dưới những cái việc gì đó mà họ muốn làm. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Hello, dạ, luật sư cho con em hỏi là lúc mà em nộp đơn để xin nhập quốc tịch đó, thì trong vòng bao lâu thì mình sẽ được đi phỏng vấn bác sĩ, luật sư?
Bao lâu thì không ai có thể có câu trả lời. Chỉ có chờ đến khi nào họ cho mình cái giấy đi phỏng vấn, chỉ có thế thôi.
Dạ, cảm ơn các luật sư. Bye bye.
Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị gặp nhiều may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ sáng thường là chương trình trực. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Dạ, muốn có thời giờ nói chuyện riêng, có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư. 408-947-7717. 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và đó là cái sơ khởi thôi, trong đi vào trong chi tiết thì rất là nhiều, chúng ta không thể nói hết được. Nhưng mà tôi muốn nói đến một cái câu câu nói được đưa ra bởi ông Paul Ryan, Speaker of the House. Ông ta nói rằng là với cái ý tốt của cái ông cựu tổng thống Obama về cái chương trình DACA này như thế nào thì chúng ta cũng thấy rồi. Nhưng mà đây là một cái sự gọi là cái hành động abuse, tức là ông ta lạm dụng, cựu tổng thống Obama lạm dụng cái quyền executive của tổng thống để mà tạo ra một cái điều luật ở trong không gian. Ý ông này, ông nói là cựu tổng thống Obama đã đưa ra một cái điều luật DACA mà không có một cái gọi là lý lẽ nào cả. Ông ta nói rằng là cái việc này nó sẽ không có sống lâu dài được. Và Quốc hội là cái người viết luật, không phải Tổng thống. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, chào luật sư. Em có câu hỏi là em bị một cái tích cực vượt đèn đỏ, luật sư, mà em vừa phải vượt đèn đỏ đó. Mà bây giờ em không biết... Nếu mà mình đi ra tòa thì sao, mà mình đi học cái lớp cho việc lắm thì sao nó được chưa?
Ok, khi mình bị cái vé phạt vì luật giao thông thì mình có hai cách. Thứ nhất là nếu mà mình muốn được xin đi học để mình không bị điểm, bị trừ điểm để rồi ảnh hưởng đến cái bảo hiểm xe của mình tăng tiền lên, thì mình xin đi học nếu mình đủ điều kiện. Hoặc là nếu mà mình nói rằng là mình không sai thì mình có thể đi ra tòa. Mình xin tòa cho mình có một cái ngày để mà ra điều trần trước chánh án, và cái người mà viết cái vé phạt của mình cũng phải ra điều trần trước chánh án. Đó là hai cách, không có cách nào.
Cái này là chụp hình,
chụp hình cũng vậy nhé. Thì nếu mà mình nói là cái hình đó không phải là hình của tôi thì mình phản đối nhé. Ok,
nếu mà hình của mình đúng của mình, mình xin giảm
được hai, có thể được, mình có thể xin ra tòa và xin giảm.
Cái này lần đầu em bị.
À, có những người tranh án họ cho giảm đấy, mình cho họ thấy những cái tại sao lý do họ nên giảm nhé. Rồi, cảm ơn.
Em hỏi cái nếu mà
hỏi đi.
Nếu mà mình ra tòa mình có cần làm hẹn mình ra được không? Cần online làm hẹn hay gì
không? Tôi không nghe câu hỏi một tí nào hết á.
Nếu mà mình ra tòa đó, mình có cần làm hẹn với ngoài tòa hay là mình chỉ lên tòa thôi?
Có chứ. Thì mình phải ra mình xin ngày ra tòa chứ, trên cái giấy của anh nó có cái ngày ra tòa đó. Ok,
cảm ơn.
Trời, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ nói chuyện riêng, có thời giờ thêm nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư. 408-947-7717. 408-947-7717 trở lại với luật sư ạ.
Quốc hội viết luật, không phải Tổng thống. Ông ta nói, đây là lời nói của ông Speaker of the House Ryan, và ngừng cái chương trình này, tức là cái chương trình DACA này, để mà cái ngừng, khi mà cái chương trình này ngừng đó là một cái sự hứa hẹn của ông Tổng thống Trump đã làm để mà đưa lại cái vị trí của cái bộ phận của nội các của Quốc hội. Nhưng mà ông cũng nói rằng, nhưng mà chúng ta còn nhiều việc nữa để làm, và Tổng thống đã yêu cầu Quốc hội hãy hành động. Và cái lời tôn báo của Tổng thống không có bãi cái giấy phép cho những cái người thanh thiếu niên, người trẻ tuổi này ngay tức khắc. Và đó là một cái sự gọi là quan trọng để cho thấy rằng là trong thời gian này những gì chúng ta cần phải làm. Ông ta nói là ở cái trung tâm điểm của cái vấn đề này là những người trẻ tuổi đã đến quốc gia này, không phải lỗi của họ, và cho và nhiều người trong 800.000 người trẻ tuổi này, đây là cái quốc gia mà họ chỉ biết, họ không biết quốc gia nào hết. Cái dạng của họ là những cái vấn đề về di trú, như là cửa khẩu, như là những cái sự áp dụng về điều luật ở quốc gia này mà quốc hội đã không làm đúng bổn phận của họ trong nhiều năm. Ông ta nói là với cái hy vọng là cả hai lưỡng viện quốc hội, với cái sự dẫn dắt của Tổng thống, thì họ sẽ tìm được một cái kết quả hay là một cái giải pháp để mà bảo đảm rằng là những người trẻ tuổi này đã không làm gì sai, và họ vẫn còn có thể tiếp tục cung cấp hay là giúp đỡ, hay là contribute to cái quốc gia này một phần nào về những cái vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội. Nói gì đi chăng nữa thì tôi biết rằng là cái việc này khi đưa ra nó làm cho nhiều người rất là lo lắng, rất là lo lắng. Tại vì quý vị biết khi mà cái vấn đề này nó xảy ra, trước hết thì ông Tổng thống Donald Trump muốn nói rằng là quốc gia này là thuộc về quốc gia của người Hoa Kỳ, không thuộc về những người ngoại bang, không thuộc về những người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, không thuộc về và những người này muốn bước vào Hoa Kỳ này để mà làm thiệt hại cho những người sống trong quốc gia này. Đây là cái mục đích của Tổng thống Donald Trump. Nhưng cùng một lúc, cái quyết định và cái lời tuyên bố đó nó không có được một cái chiều sâu cho nó rõ ràng. Và vì vậy, nó làm cho rất là nhiều người không đứng vào cái vị trí là một người khủng bố, không đứng vào một cái vị trí là một người làm những cái sự bất hợp pháp, bị hình sự trầm trọng ở quốc gia này, cũng bị ảnh hưởng lây. Và vì vậy, khi chúng ta thấy những cái việc này nó xảy ra, cũng như bao nhiêu việc khác trong bao nhiêu năm nay, rồi thì họ sẽ xem lại, rồi thì họ sẽ duyệt lại. Chúng ta đừng có gọi là, có thể nói cái chữ nóng này quá. Tại vì khi mà quý vị nghe những cái việc này, tự nhiên quý vị nghĩ rằng là ồ, cái chương trình này không còn nữa, ồ, cái chương trình không còn nữa. Mà chính quý vị đã nghe những cái câu hỏi này ở trên chương trình. Nếu tất cả những gì đó mà sẽ xảy ra và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân chúng ta, nhất là những cái việc liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân, quý vị sẽ biết. Nếu quý vị không biết rõ ràng thì quý vị biết rằng là tôi sẽ đưa những cái tin tức đó và nói để cho quý vị hiểu, để cho quý vị biết là cái việc đó nó sẽ xảy ra hoặc nó đang xảy ra và nó không xảy ra như thế nào. Bây giờ cái câu hỏi mà nhiều người sẽ hỏi là chuyện gì rồi sẽ xảy ra với những người đang có được cái dạng DACA. Hiện giờ những cái người đang có cái dạng DACA, họ vẫn còn tiếp tục được giữ cái dạng đó, tức là họ vẫn tiếp tục có cái thẻ đi làm, tại vì cái thẻ tôi làm của họ vẫn còn có hiệu lực cho đến khi nó hết hạn. Trừ khi cái thẻ đó bị mất đi hoặc là bị bãi tại vì lý do gì đó. Những người nhận cái thẻ này, họ có cái thẻ này được hiệu lực 2 năm từ ngày cái thẻ này đưa ra. Bây giờ những người này có cái thẻ mà đến ngày, đến tháng 2, tháng 3 năm tới đi là hết hạn, thì bây giờ họ phải nộp đơn liền tức khắc Tại vì họ có đến mùng 5 tây tháng 10 để họ nộp đơn để xin tái lập lại cái thẻ. Và chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho những người hiện giờ họ đang có cái hồ sơ ở trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin được cái dạng DACA? Cái câu trả lời nói rằng là, những câu trả lời này đến từ Bộ An ninh Quốc gia. Câu trả lời nói rằng là vì những cái chi phí và những cái sự khó khăn trong vấn đề hành chính nó liên quan đến cái việc từ chối những cái hồ sơ này đang nằm ở trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ giải quyết từng hồ sơ một. Nếu những hồ sơ nào đã nộp vào đầy đủ giấy tờ và nó liên quan đến cái việc xin thẻ đi làm và đã được họ chấp thuận từ ngày mùng 5 tây tháng 9 2017 thì họ sẽ tiếp tục giải quyết những cái hồ sơ này. Quý vị thấy không phải là đùng một cái đưa ra một cái thông báo nào cái là tất cả mọi việc cắt đứt ngay tức khắc. Họ phải có thời gian, họ phải xem lại, giống như là quý vị thấy đó, ông tổng thống này đưa ra cái việc cấm 7 người 7 quốc gia không được đến Hoa Kỳ này rồi, cái việc mà đưa lên tòa để mà chống trả rồi cuối cùng thì ông phải sửa đổi cái điều khoản mà ông đưa ra. Executive order cũng là một cái điều luật. Ok, executive order là một cái quyền mà tổng thống Hoa Kỳ có được. Chúng ta có thể đưa ra, quốc hội có thể phản đối, hoặc là chúng ta những người dân có thể đưa hồ sơ lên tòa để mà yêu cầu tòa xem lại. Vì vậy chúng ta phải xem và phải coi rằng là cái việc này nó xảy ra như thế nào, phải từ từ để rồi chúng ta có thể giải quyết được những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Có những cái điều họ đưa ra nó ảnh hưởng nhiều chứ, như là hồi năm 2012 khi mà DACA được ra đời đó, ận hưởng đến 800.000 người lận. Bây giờ cái việc này nó ngừng lại, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến 800.000 người hay có thể hơn. Nhưng mà rồi từ giờ cho đến đó sẽ có những cái giải quyết hay là có những cái giải pháp để mà làm sao từ từ rồi họ sẽ phải làm thế nào. Quý vị có biết trục xuất 800.000 người ra khỏi quốc gia này không phải là một cái việc dễ làm. Cho nên chúng ta phải xem lại, từ từ lại nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về hợp đồng, về luật gia đình, về luật dân sự, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030-408-947-7037-7030. Xuân thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý vị cần có thêm câu hỏi để được trả lời, xin quý vị kiên nhẫn để trả lời, để tôi trả lời cho quý vị và tôi cũng trả lời tất cả mọi người vào trong ngày. Cho dù là bận cỡ nào để chăng nữa, quý vị để lời nhắn, tôi sẽ trả lời. Khi quý vị gọi và chúng tôi không trả lời kịp thì quý vị để lời nhắn. Quý vị để lời nhắn cho nó chậm lại, rõ ràng, nhất là cái số điện thoại của quý vị. Những người có số điện thoại mà không có voicemail đó, quý vị phải để ý lại. Tại vì khi tôi gọi cho quý vị mà voicemail mà không có, làm sao tôi để lời nhắn? Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng của chúng tôi. Vậy thì cái câu hỏi, cái người này hỏi tôi rằng là thế thì bây giờ nếu mà tôi muốn nộp đơn để xin tái lập lại cái thẻ DACA của tôi á, thì còn có thể làm được không? Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ nhận những cái đơn để xin tái lập lại cái thẻ DACA, tức là cái thẻ đi làm á, cho những người mà đã có cái thẻ này và họ có thể nộp đơn để xin tái lập lại cái thẻ này nếu cái thẻ này sẽ hết hạn từ 5 tây tháng 9 2017 cho tới 5 tây tháng 3 2018 thì họ phải làm đơn xin tái lập lại trước ngày 5 tây tháng 10 2017. Cái ngày này nó rất là quan trọng nhé. Những ai đang có cái thẻ DACA hết hạn vào ngày 5 tây tháng 9 2017 cho đến 5 tây tháng 3 2018, quý vị phải làm đơn để mà xin tái lập lại cái thẻ này ngay tức khắc. Đừng chờ cho đến ngày mùng 3 Tây tháng 10, mùng 4 Tây tháng 10 mới nộp nhé, không kịp. Ok, làm liền đi. Bây giờ cái câu hỏi kế là chuyện gì sẽ xảy ra cho những người có cái thẻ này mà sẽ hết hạn trong 2 năm tới. Vậy thì những người này có được coi như là họ đang sống ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp hay không? Như tôi đã nói, DACA không cho những người được có một cái dạng hợp pháp gì ở Hoa Kỳ này hết. Họ chỉ là những người nhận được cái thẻ đi làm và được sống ở đây hợp pháp. Những người là DACA vẫn là những người sống ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, những người vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Nhưng mà cái việc trục xuất họ đang giữ lại và không có tiến tới. Khi cái thời gian mà DACA hết hạn và họ bị mất cái DACA hoặc là họ không còn có được ở đây nữa thì họ sẽ không còn được phép làm việc ở Hoa Kỳ này hợp pháp nữa. Chỉ có Quốc hội có cái quyền để mà thay đổi cái điều luật di trú hiện tại. Quý vị thấy họ không nói là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Họ chỉ nói như vậy thôi. Và chúng ta không có được một cái sức mạnh nào hay là một cái quyền hạn nào có thể bắt buộc họ phải nói như thế nào. Quyền của họ là họ có để mà họ ra những cái điều luật. Và vì vậy, Quốc hội họ sẽ ngồi xuống và họ sẽ xem rằng là bây giờ phải giải quyết cái việc này như thế nào. Nhưng mà quý vị có được một cái mà tôi nghĩ rằng là đó là một cái sức mạnh sẽ giúp đỡ cho những người có DACA. Đó là rất là nhiều những người ở trong Quốc hội lúc nào cũng đồng ý với DACA. Lúc nào cũng đồng ý. Họ không muốn 800.000 người thanh thiếu niên trẻ tuổi này. Những người này phần trăm là bác sĩ, kỹ sư như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà trong 800.000 người này cũng có những người sống ở đây không phải là một người tốt. Thì họ phải viết như thế nào để giải quyết những cái thành phần này hay là những cái trường hợp này. Ok? Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người phải suy nghĩ đến khi họ nộp đơn để xin bằng lái xe, khi họ không phải là một người sống hợp pháp ở Hoa Kỳ, hay là nộp đơn để xin DACA. Vậy thì di trú và công dân Hoa Kỳ có chia sẻ những cái tin tức riêng tư của những người đang nộp đơn yêu cầu để mà được có DACA với Bộ An ninh Quốc gia về cái vấn đề là họ có thể áp dụng những cái điều luật cho những người DACA là những người đang sống ở đây bất hợp pháp hay không? Câu trả lời tổng quát mà nói, những cái tin tức quý vị cung cấp về cái việc DACA sẽ không là những cái tin tức họ sẽ đưa ra cho những cái bộ phận của chính phủ khác, cái bộ phận áp dụng luật của chính phủ khác, ví dụ như là ICE, ví dụ như là CBP. ICE là Bộ An ninh Quốc gia của di trú, Cảnh sát An ninh Quốc gia của di trú. CBP là Bộ Kiểm soát Hải cảng, Cửa khẩu của Bộ Ngoại giao. Với cái mục đích là để áp dụng những cái điều luật di trú, trừ khi cái người nộp đơn DACA là một cái người đã cho họ thấy cái sự nguy hiểm về vấn đề an ninh quốc gia, về vấn đề an ninh cộng đồng, hay là cái người này có đủ điều kiện để họ có thể đưa ra cái tờ giấy cáo trạng và đưa cái người này ra tòa di trú. Vì vậy, khi họ đưa ra cái điều luật DACA, họ nói nếu mình có tội đại hình hay là mình có nhiều cái tội tiểu hình thì mình phải xem lại. Những ai không làm việc với luật sư và không biết cái vấn đề này nó sẽ hại đến mình thì đây là cái kết quả quý vị sẽ có thể nhận được. Và với cái chính sách này, cái chính sách này có thể được thay đổi hay có thể được vượt qua bởi một cái chính sách khác hay là được rút lại bất cứ lúc nào, không cần phải cái sự báo cáo. Cho nên những người sống ở đây á, là những người thường trú dân hoặc là những người sống bất hợp pháp á, quý vị có hành sự, quý vị phải xem lại nhé. Có nhiều câu hỏi nữa thưa quý vị, nhưng mà hết giờ rồi, tôi xin phép cho tôi ngừng ở đây. Tại vì tôi phải chạy ra tòa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị vào số 408-97-7717, xin cảm ơn Thanh Thị nhiều nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng ra một ngày mới bình an. Hẹn gặp luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ nhé.
Cảm ơn chương trình. Kính chào quý
vị. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ buổi sáng, thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần từ thứ bảy và chủ nhật buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.